18y.net giới thiệu câu chuyện ký ức ngày xưa. Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện của tỉnh Đắk Lắk, dọc đường 26, kể sơ qua về cuộc sống trước năm cuối trung học cơ sở. Là con trong gia đình công nhân viên chức, cha mẹ tôi không giàu có, gia đình thuộc hạng trung trung, năm lớp 7 cha tôi có bồ nhí bên ngoài, gia đình không êm ấm, tôi buồn. Bỏ học gia nhập vào băng nhóm, đánh nhau, chém lộn. Cuối năm lớp 8 tôi từ bỏ băng nhóm, vì mất căn bản khá nhiều nên cũng chỉ học trung bình chứ không vươn lên nổi như người ta. Chỉ có đầu óc nhanh nhạy chỉ nhanh hiểu hơn mà thôi. Cuộc sống vẫn cứ bình thường trôi qua, chẳng có nhiều sự kiện nổi trội. Cuối năm lớp 9 sau khi thi xong tốt nghiệp, cả lớp tổ chức chia tay. Địa điểm tập trung là thác Rông Bông, nếu ở dọc QL26 thì hẳn bạn cũng sẽ biết thác này, trong này chỉ có địa hình hiểm trở về, đá tảng lớn xếp nhau, nước trong. Khu bên dưới có khá nhiều khách du lịch đến chơi, cũng khá rành đường vì đã đi nhiều lần lên khu trên đầu nguồn nên tôi dẫn đầu đưa cả lớp lên các tảng đá trên đầu nguồn để tập trung ăn nhậu. Xách hai tay hai két bia Sài Gòn đi leo lên theo mấy con đường mòn, cuối cùng cũng đến bãi đá trên. Sau khi tập trung, thời tiết gần trưa khá nóng nên mấy đồng chí trong lớp hăng hái đi tắm trước để cho mấy bạn nữ sửa soạn các món ăn, thủ tục ăn uống xong. Vì còn là học sinh nên cả lớp chỉ uống có hai két bia và mấy chai nước ngọt cho mấy bạn nữ thôi. Đến xế chiều, lúc các ông tướng đã lăn ra mà ngủ, các bạn nữ thì tụm năm tụm bảy nói chuyện om sòm. Tôi nhảy ra mấy tảng đá giữa sông nằm chơi, đang chuẩn bị thiêu thiêu do men bia, bỗng nghe các bạn nữ la thất thanh, cứu, cứu con châm với. Con châm nó rớt xuống sông rồi, nguyên lai là do mấy bạn nữ ngồi chơi trong chán nên cũng nhảy ra các tảng đá như tôi để hóng gió, khoảng cách giữa các tảng đá là khá xa. Tuy đá nằm trên nước không trơn nhưng mép đá lại bo tròn nên dễ trượt chân, nhất là chân ướt mà nhảy. Ở sông này đã có nhiều vụ cắt chết đuối, chủ yếu ở đây là đá tảng nên nước sẽ xoáy qua các khe. Ai mà bị cuốn ở đây thì nắm chắc 80% sẽ đi chầu ông bà. Hàng năm đều có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở đây. Bật dậy, nhìn qua thấy cách tôi hai tảng đá là tảng đá mà châm bị trượt chân và đang bị cuốn xuống. Lao nhanh qua hai tảng đá, nhảy xuống dòng sông cố bơi theo châm. Châm đớp nước liên tục, do không biết bơi và nước xoáy hút người xuống, tôi bơi sải hết tốc lực đến cạnh châm, nhưng xảy ra sự cố nguy hiểm mà xém chết cả hai. Châm trong lúc đớp nước do sợ quá, khi tôi đến gần cứ ôm chầm lấy, đè tôi xuống rồi ngoi lên, làm tôi cũng đớp nước mấy ngụm, duỗi chân lặn xuống, lặn ra xa châm, lấy thế bơi ra sau lưng, thọc tay dưới nách ôm từ đằng sau, sải cánh tay trái qua ngực châm. Lúc này cô còn đủ thời gian mà cảm giác ngực nghiếc gì nữa, la to lên, châm, bà đừng quậy nữa, chết cả đám đó, có vẻ có tác dụng, châm không quậy nữa. Kể lại thì lâu nhưng tình huống lúc đó nhanh vô cùng. Sau khi ôm được châm, cố giải mình bơi, một tay kéo châm vào các tảng đá phía trong, nhưng hỡi ôi, bia làm cho sức của tôi yếu hẳn đi. Nước vẫn cứ đẩy tôi và châm lao xuống mép thác vèo vèo, trượt qua tảng đá cố lấy tay phải bám vào tôi, tay ướt cộng với tốc độ cuốn đi quá nhanh nên tay trượt qua tảng đá, rách ra mấy đường chảy máu tùm lum. Cũng phải nói lúc đó thực sự chẳng thấy đau, trời ơi, tay ông chảy máu kìa, châm la lên trượt dài thêm một khoảng nữa, cố gắng vươn mình vào trong. Chỉ còn hai tảng đá cuối cùng này là lao xuống thác, xuống là chết, chắc vì thế tôi cố vươn thật mạnh để trôi vào giữa hai tảng đá, khoảng cách của tôi khá rộng, khoảng hơn một sải chân. Hết cách để có thể trụ lại, bỗng lóe lên suy nghĩ trong đầu, dùng hai tay mới cản được, nghĩ là làm, xoay mình thật mạnh để lưng về phía khe hai tảng đá, tôi la lên châm, tôi đẩy bà ra một chút. Đừng có quỷ nha, không biết là do sợ hay sao mà Trâm gật đầu lia lịa. Mẹ bà, con gái bình thường lì như quỷ, lúc này sao mà hiền gớm, lấy sức đẩy Trâm ra khỏi người tôi. Tạo thêm lực để lao về hai tảng đá, dang rộng hai tay, hai chân để bắt hai bên tảng đá, phịch phịch, hai tay hai chân va vào tảng đá như tên bắn. Cảm giác nhức bút chuyển từ bốn điểm khác nhau về não một lần quả là cả một cực hình, cuối cùng đã níu lại được. Sau khi đã trụ lại được, tôi nhìn lên phía trên để chuẩn bị đón châm đao lao tới. Thì bỗng nhiên tim nhảy lên thình thịch, cảm giác đau nhói từ tim ra dấu bé em dấu lớn châm đâu, đâu mất tiêu rồi, mới đây mà, dấu bé, em dấu lớn đang tính lao mình lên lặn xuống thì thấy châm lại trồi lên. Tội nghiệp cô nàng, mới chìm xuống đớp nước nữa rồi, gồng hết tứ chi đón cú va chạm thần tốc phịch, châm va chạm với thân mình tôi, đầu trồi lên được tới cổ của tôi. Lập tức tôi la lên, ai ra, Trâm, bà ôm tôi đi, tôi không níu bà được, như đã chuẩn bị trước. Trâm đưa hai tay lập tức quẳng lấy cổ tôi, áp má vào má của tôi, ôm chặt cứng, ôi cha mẹ ơi, lần đầu tiên được gái ôm chặt đến thế, lan man rồi. Quay lại tình huống lúc đó, khoảng 3 phút sau đó Trâm cứ bá cổ ôm chặt lấy tôi, má kề má cả hai cùng thở hồng hộc. Chắc mới đớp nước nên sợ đến thế, cảm giác đau từ bàn tay truyền đến, bị rách tay, nhúng nước liên tục nên máu không đông lại được, máu cứ chảy từ lúc đó đến giờ, cảm giác chóng mặt ập đến. Nỗi lo sợ của tôi dâng cao, sợ rằng, châm, bà bám lấy tay tôi, leo lên tảng đá bên phải đi, tôi thấy dễ leo đó, hộp hộp, tôi gắng sức nói với châm nhưng tôi, sợ, lắm. Châm nói trời ơi, chết tới nơi rồi, sợ cái gì, nhanh đi, tôi hét lên. Châm buông lỏng tay trên cổ tôi, lân theo cánh tay phải bò lên tảng đá, thấy châm trượt hai lần, như sắp rơi lại trong nước, bỗng nhiên tôi quyết định một quyết định liều lĩnh, cố gắng chống chân trái vào tảng đá, buông hai tay, lấy hết sức đẩy mông của châm lên tảng đá. Châm vừa lên được tảng đá cũng là lúc tôi bị nước đẩy lọt qua khe đá, đầu tôi đập mạnh vào cạnh của tảng đá bên trái trôi xuống dưới, hát, hát ơi, bơi lên đây đi, hát ơi, hụ hụ, ai cứu hát với. Châm thét lên rồi khóc, trước mắt tôi tối dần, đớp thêm mấy ngụm nước không rõ, tôi chợt cười rồi buông thõng người ra, không còn sức để bơi nữa, tự nhiên lại nghĩ về cha mẹ. Nghĩ về quãng thời gian trước đó, mọi tức dần dần nhòa đi, hình như bị nước dìm xuống, bỗng cảm giác đau nhói từ chân phải truyền lại, sực tỉnh táo hơn, tôi mới nhận thấy tình huống. Do buông thõng người nên khi nước cuốn trôi ngang, có một tảng đá nhỏ hơn hai tảng kia nằm chắn trên đường trôi, cái nhói vừa rồi là chân trái va vào tôi. Chính cái chân vướng vào tảng đá đó lại là cái tựa để cả người xoay tròn và áp vào tảng đá, nhanh chóng lấy hai tay bám vào tảng đá rồi cố hết sức kéo mình lên, dòng nước cứ như bàn tay vô hình, cứ như muốn kéo mình xuống vậy, vật vã một hồi lâu cũng đã bò lên được tảng đá, không còn sức mà lật người lại úp mình trên tảng đá. Mọi thứ tối dần đi, lạch cạch nhói đau lên, muốn mở mắt ra, nhưng sao thấy chịu nặng, cố hết sức để mở mắt, ánh sáng mờ mờ màu trắng đập vào mắt, ánh sáng bóng neon trong phòng hồi sức đập vào đôi mắt, nheo mắt nhìn xung quanh, thì ra là đang ở bệnh viện, đưa tay phải giờ lên đầu, tôi thấy băng quấn tùm lum. Nhìn lại bàn tay phải cũng đã được băng bó, chân phải cũng được đổ bột, chắc gãy rồi, thở dài một cái tự nhiên thấy khát nước quá, nhìn sang phải có sẵn bình nước, đang tính dướn lên để lấy nước, lúc này cảm giác từ tay trái truyền lại, có cái gì đó đang nắm tay tôi, xoay nhìn qua trái, Trâm đang nằm áp má lên bàn tay tôi ngủ rất ngon, vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi. Khổ cái là nếu không rút tay ra thì không với tới bình nước. Xoay nhìn châm cái nữa rồi nằm xuống, không uống nước nữa. Nửa tiếng trôi qua, nhìn trần nhà rồi lại nhìn về phía châm. Chẳng biết suy nghĩ gì, đưa tay phải lên má châm, vừa phớt qua má bỗng châm tỉnh dậy, chết rồi chỉ tại cái đám băng gạc trên tay, nhám quá châm tỉnh lại rồi, hát tỉnh rồi hả, châm sợ quá, sợ gì, tôi chết đâu mà sợ, mà sao bà ở đây, không về nhà hả, tôi hỏi, tôi xin ba má ở lại đây rồi, ba má hát ra ngoài nghỉ rồi, hai bác thức cả mấy đêm rồi, châm nói tôi đang ở đâu vậy, bệnh viện nào, hát đang ở BV ban mê thuật do chấn thương ở đầu nên người ta chuyển lên đây, nhức đầu quá, bà lấy tôi ly nước đi, tự nhiên khát quá, ba ly liên tiếp. Thật là đã cơn khát dài vò nãy giờ, như tỉnh táo hơn, tôi suy nghĩ về lúc đang còn ở thác vậy, sao tôi lên đây được, tôi nhớ là trôi xuống rồi mà, hát leo lên tảng đá rồi ngất đi. Mấy bạn khiêng hát ra rồi trở lên BV huyện, sau đó người ta mới chuyển lên đây đó, âu, sao leo lên lúc nào không biết ta, còn bà có sao không, có va chạm đâu không. Không châm bị chảy nhẹ mấy chỗ ở tay thôi, ừ vậy là được rồi, bà ngủ tiếp đi nhìn đồng hồ treo trước cửa, mới có 3 giờ sáng, châm tiếp tục ngủ, vẫn cầm tay tôi, áp má lên tay và ngủ. Suy nghĩ gì đó một lúc, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, gần sáng, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhói, mở mắt ra và thở hồng hộc rút tay trái lên ôm đầu, châm cũng tỉnh dậy và nhìn tôi hỏi, ông sao rồi? Đau hả? Để tôi kêu bác sĩ nha, không nói được gì, lúc sau hai cô y tá và một ông bác sĩ chạy đến, vạch mắt tôi lên, chiếu chiếu ánh đèn gì đó vào mắt tôi nghe thấy châm khóc. Đứng đằng sau ông bác sĩ và khóc, giường của tôi được đẩy đi, vào căn phòng nào đó, được nâng lên cái máy gì đó màu trắng, rồi tôi lại chìm vào bóng tối, mở mắt ra, lại căn phòng trước đó đã nằm. Thấy mẹ đang đứng nhìn ra cửa sổ, chắc đang suy nghĩ gì đó, mẹ tới lâu chưa, quay ngay lại, ánh mắt mẹ sáng lên, mừng rỡ đi, lại giường, tỉnh rồi hả con, mày làm mẹ lo. Quá dạ con xin lỗi mẹ thôi, lỗi phải gì, yên tâm nghỉ đi con, cha tôi đi vào, thấy tôi đã tỉnh, nhìn mặt cha phờ phạc nhưng lộ rõ nét vui mừng, tỉnh rồi hả con, mày làm cha mẹ muốn đứng cả tim rồi, dạ con xin lỗi ba, bỗng cha nở nụ cười, nhìn tôi rồi nói châm nó ngủ ở phòng chờ, nó ở đây đã 4 hôm rồi. Mới tí tuổi đã làm anh hùng rồi ha, cha nói rồi chép miệng cười mỉm mỉm, mặt tôi đỏ lựng cả lên, chẳng hiểu câu nói đó có cái gì mà mặt tôi lại như thế, châm xuất hiện ở cửa chạy vào, nắm lấy tay trái tôi rồi sụt xịt hụt hụt, ông tỉnh rồi hả, tôi sợ quá, ạc, làm gì vậy, nín đi, đã chết đâu mà khóc, thôi nín đi, tôi ngán nhất là tiếng khóc của đàn bà, ủy mị quá, ngày hôm sau, cả lớp cũng vào thăm tôi, đường, sữa, trái cây, tà lả, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn với số lượng người nhiều đến thế, mày khỏe chưa, thấy đỡ đau hơn chưa, Hoàng hỏi ờ, cũng đỡ lắm rồi, mày làm tụi tao sợ hết hồn, tưởng mày chết mẹ nó rồi chứ, tao chết, cho tụi mày ăn xôi hả con, tao phải ăn xôi trước chứ, ha a, đù thằng này ngon. Nể mày đang mang trọng thương không, tao rớt mày mấy đấm rồi nha, ngon lại đây, ha, a ai cũng cười vui cả, vậy là một kỷ niệm nữa chính thức được ghi vào trang giấy cuộc đời tôi. Ban ngày trời nắng ấm, tôi cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn, nhưng đêm đến thì là cả một cực hình, đau nhức quằn quại hành hạ từ những vết thương, ở đầu, ở chân, ở tay, liên tiếp truyền đến. Tôi không ngủ được, bên cạnh tôi, châm vẫn ở đó, chăm sóc cho tôi như người vợ đang chăm sóc cho chồng vậy, trừ những nơi tế nhị ra, còn chăm sóc, lau rửa thân thể châm đều dành làm với mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ rất vui. Trâm, Mai, bà về đi nha. Sao vậy? Bà ở đây hoài ba má bà không la hả? Không, ba má tôi nói hôm nào ông khỏe đưa ông về nhà chơi nữa. Ừ, tôi cũng khỏe rồi. Bà sắp xếp về đi, không mọi người lại nói. Nói xong tôi nhìn qua Trâm, nước mắt đã chảy hai hàng, ngồi thút thít, bàn tay vẫn nắm lấy tay trái của tôi. Trời, gì nữa, bà cho tôi xin. Sao khóc hoài vậy? Hát muốn đuổi Trâm về lắm hả? Hát không muốn Trâm ở lại đây sao? Trời nghĩ cái gì vậy? Không biết ai đuổi đâu, chỉ là bà ở đây không có tiện đâu. Bà là con gái, ở đây cũng không có đủ điều kiện ăn ở nữa, cực chẳng đã mới ở lại thôi. Ừ, tôi biết rồi, vậy mai tôi về, cuối tuần tôi lên chơi với ông, bác sĩ nói ông phải theo dõi hơn 2 tháng đó. Tôi về mang vở lên đây học với ông luôn, không biết nói gì thêm, bỗng thấy mủi lòng, lần đầu tiên được một người con gái quan tâm đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn Trâm theo con mắt khác. Từ trên xuống, rồi lại dưới lên, dừng mắt ở những chỗ trọng điểm của đàn bà. Rồi tôi đỏ mặt rời ánh mắt lên trần nhà, suy nghĩ lung tung. 2 tháng qua đi, Trâm vẫn đều đều lên chơi và chăm sóc tôi dịp cuối tuần. Hôm nay xuất viện về nhà, tôi cảm thấy vui lắm. Ở bệnh viện đúng là như cái nhà tù. Đã tháng 8 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là nhập học. Tôi không lo lắm, từ ngày về nhà Trâm siêng lại nhà tôi chơi hơn, cũng đỡ buồn. Một buổi chiều, Trâm đang ngồi học bài với tôi, trời nóng nực, tôi nói, bà ở nhà nha. Tôi ra chợ mua ít đá với sâm sâm về ăn cho mát, nóng quá trời ở ông đi đi. Dạo bước ra chợ với cái chân còn bó bột, một tuần nữa mới tháo bột, thiệt tình là ngứa ngáy kinh khủng. Hai, mua xong quay về nhà, tôi không thấy Trâm đâu, cửa cũng được đóng lại nhưng không chốt trong bà đâu rồi Trâm, tôi hỏi lớn trong nhà không có tiếng trả lời, im phăng phắc. Tôi nghĩ chắc Trâm chạy đi mua gì hoặc đi đâu đó, tôi lê xuống nhà bếp, bỏ sâm sâm ra bàn, cầm cục đá đi vào nhà tắm để rửa, cửa nhà tắm đóng nhưng cũng không có khóa, khóa nhà tắm loại núm vặn. Có chốt phía trong, vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một cơ thể trắng muốt đang nâng mặt lên vòi sen, tuột tay rớt cục đá xuống, tôi đứng như trời trồng nhìn thẳng vào cơ thể mịn màng đó. Nghe tiếng động, Trâm quay đầu nhanh nhìn ra cửa, thấy tôi, Trâm lập tức lấy tay che các vùng kín, mặt đỏ gấc rồi nói nhỏ, ông, đứng đó nữa, ra ngoài, đi, tôi, đang tắm. Mà như sực tỉnh cơn mê, tôi xấu hổ quay ra ngoài một cách nhanh nhất, nhưng cái chết mà tôi không để ý là cái chân và cái nặng của tôi không chịu quay theo tốc độ, đó hụt nặng trống. Tôi té đổ cành ra nền nhà sóng xoài, Trâm từ trong chạy ra, không còn để ý đến cơ thể chưa có mảnh vải của mình, ôm lấy tôi, đỡ tôi dậy ngồi ra bàn ăn nhà bếp, cái vật mềm mềm đó áp vào má tôi. Mắt tôi như hoa đi, chân tay bùn rùn hết cả, cậu nhỏ cũng từ từ ngoi lên đòi quyền tự do, ngồi được lên ghế, mặt tôi đỏ như gấc, cúi mặt xuống nền nhà không dám nhìn lên. Trâm lúc này mới nhận thức được tình trạng của mình, với tốc độ nhanh nhất cũng chạy thẳng vào nhà tắm, thay đồ xong, Trâm đi ra ngoài, hai đứa nhìn nhau bẽn lẽn, không ai nói gì. Mặt ai cũng đỏ gay như mới phơi nắng ở biển về vậy. Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, tôi xin lỗi, tôi không biết bà tắm ở trong đó, tôi tưởng bà đi đâu. Tôi cố nói để xua tan đi sự ngại ngùng cũng như sự im ắng đang chiếm lấy không gian. Ừ, cũng tại tôi quên khóa cửa, bà coi như tôi chưa thấy gì hết đi. Tôi mím môi lại rồi nói, ừ, chuyện đó được khép lại ở đó, không nhắc đến nữa để khỏi phải gây thêm ngại ngùng. Trâm cố gắng tự nhiên hơn khi nói chuyện với tôi suốt cả buổi chiều. Thứ hai tuần sau khi tháo băng, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, chưa được vận động mạnh như chạy nhảy, nhưng được đi bộ là cả một niềm vui. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi đi bằng chính đôi chân của mình thay vì cái nặng. Ngày tự trường, lớp cũ phân chia nhiều do có đứa vào bán công, có đứa vào công lập, vào trường rồi cũng chia ra các lớp. Không còn được họp lại với nhau nữa, vậy là chính thức lên cấp 3, trường công lập nên có chế độ học căng hơn và mệt hơn so với các trường khác. Trâm cũng học chung trường với tôi, chỉ khác lớp. Từ khi xảy ra tai nạn đó, Trâm thân thiết với tôi hơn, thường xuyên đi học chung với tôi hơn, tôi cũng không nỡ từ chối, mà có từ chối cũng không được, Trâm có vũ khí mà tôi khó có thể từ chối được. Đó là khóc cũng thấm thoát cả 3 tháng sau khi nhập học, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, các lớp cũng đã có giáo viên chủ nhiệm, thời khóa biểu cũng đã được thông báo trên bảng thông báo của trường. Tôi vẫn vậy, sáng đạp xe đạp, chở một cô nàng nhỏ nhắn ngồi sau, thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến trường cùng ngồi ở ghế đá ăn nắm xôi. Chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày, trong giờ thể dục buổi chiều, lớp của tôi và lớp Trâm cùng học chung một thầy thể dục và cùng tiết thể dục, bài học thể dục là chạy ra sức. Cái nắng buổi chiều oi bức, thầy cho cả hai lớp chạy 3 vòng sân đối với nam, 2 vòng đối với nữ. Nói đến cái sân đá banh thì chắc ai cũng biết, một vòng của tôi chắc cũng tới hơn 500 mét gì đó. Chạy được một vòng cùng nhau, đến vòng thứ hai, hầu như ai cũng đã oải rồi. Đang chạy với Trâm bỗng tôi nghe một tiếng bịch khô khốc, Trâm ngã sóng xoài ra đó, ngất xỉu, chắc tại trời nắng quá. Lại chạy lâu nên vậy, tôi bế Trâm lên, chạy vào bóng mát của một cây lớn, các bạn khác trong lớp cũng nhanh nhậu đưa khăn và các thứ khác để lau mặt cho Trâm, té ngã đất bám đầy cả. Khi Trâm tỉnh lại, đang gối đầu lên đùi của tôi, ngồi dưới tán cây, tôi cũng xin thầy cho nghỉ hôm đó để chăm sóc Trâm, đưa cho Trâm ly nước chanh đá đã pha sẵn bà uống đi, cho khỏe, cảm ơn. Mệt thì chạy chi cho cố vậy, chạy một vòng thôi rồi vô nghỉ đi, tôi muốn chạy cho hết 2 vòng mà điên gớm, đã yếu rồi mà còn sung, nói xong tôi mỉm cười nhìn Trâm rồi tiếp. Còn chưa tính ngồi dậy sao, móp hết cả đùi tôi rồi Trâm ngồi dậy, mặt đỏ lên một chút, chắc do cái nóng hực vào và cũng do câu nói của tôi xin thầy nghỉ rồi, để tôi chở bà về luôn, ừ. Hai đứa chúng tôi đi về trong ánh mắt dòm ngó của đám bạn, đưa Trâm về nhà, tôi ở lại chơi một chút, nhà Trâm không lớn, mà hầu như công nhân viên chức thời đó không ai có căn nhà nào lớn, bằng gỗ, lát xi măng. Ngồi ở phòng khách Trâm đang tắm sau khi về nhà, nghe ngoài cửa có tiếng xe, tiếng mở cổng ngoài sân, tôi đi ra ủa hát tới chơi đó hả, Trâm đâu con, dạ Trâm đang tắm trong đó bác, chiều nay tôi đi học mà, dạ học thể dục ạ, Trâm bị mệt ngất xỉu nên con trở về, thái độ của mẹ Trâm thay đổi nhanh, dựng nhanh chiếc xe đi thẳng vào nhà. Tôi nghe loáng thoáng bác đang hỏi han Trâm, ông nói với má tôi chi vậy, ai biết, hỏi thì nói thôi, nói dối chi, ừ thôi, không có gì, thôi má bà về rồi thì tôi cũng về đây. Ông ở chơi tí nữa đi, thôi bữa khác đi, hôm nay bà cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, ừ, tôi dắt xe ra, đạp về nhà, tắm rửa và lăn lên giường ngủ một chút, hôm sau, và nhiều hôm sau như vậy. Tôi vẫn chở Trâm đi học hàng ngày, chẳng biết tình cảm của tôi ra sao, nhưng tôi cảm thấy khó từ chối và cũng không muốn từ chối cái nhiệm vụ này. Một hôm, trong giờ ra chơi, đang đá cầu dưới sân, bỗng có hai đàn anh học lớp 12 ở tầng trên, đi xăm xăm lại tôi, nắm cổ áo kéo tôi ra một góc. Đến nơi, tôi gạt tay người kia và hỏi cộc lốc, ông là ai, muốn gì, mày nghe cho rõ, đây thằng nhóc, anh chấm nhỏ Trâm rồi nên mày nên tránh xa nó ra đi, tôi hét môi lên, cười mỉa mai, Trâm thì làm gì, không thích né thì sao. Nghe thằng kia nói đến Trâm, bỗng tôi lại nổi lên cái máu điên loạn vào thời năm lớp 8, khi còn trong băng nhóm, tao không thích đánh lộn với mấy thằng con nít, với lại báo cho mày biết, Tao là nhất đẳng karate da đen ở huyện này, nên mày không phải là đối thủ của tao. Tôi hét miệng lên, độ mỉa mai được tăng cao đến cực độ karate thì ngon lắm hả, cứ đụng chuyện đi rồi tính. Thằng đàn anh tái mặt đi, chắc giận lắm, nhưng cố tỏ ra thái độ đàn anh. Tao nói chú mày rồi, đừng có mà hối hận đó. Nói rồi thằng đàn anh cũng bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm nhiều lắm về vấn đề đó, tôi cũng chẳng quan tâm ai đang theo đuổi nhỏ Trâm. Mấy ngày sau đó, giờ ra chơi, tôi thấy thằng đàn anh kia cứ tò tò đi theo Trâm tán tỉnh. Đứng chân nhìn xuống tôi lại thấy buồn cười, chớ trêu thay cho cuộc đời, cứ mỗi lần như thế là y như rằng Trâm lại chạy đi tìm tôi, cứ như tôi là cái bia đỡ đạn cho chuyện đó vậy. Thằng đàn anh thấy Trâm bám theo tôi thì cục tức càng thêm to, ngày đó không có học thêm, chỉ có học nhóm do GV chủ nhiệm phân ra để học với nhau thôi. Trâm được phân nhóm khác nhưng nàng nặc không chịu, lấy lý do nhà gần nhau nên Trâm nhất quyết xin cô cho vào nhóm của tôi, học nhóm cũng không thường xuyên. Ý thức học tập của mọi người trong nhóm tôi cũng không cao, nên nhiều khi học nhóm chỉ có tôi với Trâm mà thôi. Tôi không phải là đứa yêu sớm, tôi không quan tâm tới con gái. Đôi lúc có thích nhưng cũng chẳng theo đuổi hay tán tỉnh ai, nên việc học nhóm với Trâm chung quy cũng chỉ là học tập, không có ý niệm gì khác. Vì học nhóm tại nhà nên đôi lúc Trâm chỉ mặc đơn giản áo sát nách quần jean, đôi lúc lại mặc mấy kiểu áo kiểu không hở ngực nhiều, nhưng nếu nhìn từ hướng đối diện sẽ thấy được khoảng áo ngực đang ôm lấy cái bầu ngực kia. Con gái tuổi 16 đang phát triển dần, có người thì mới nhú nhú, có người thì to tổ chẳng rồi. Từ ngày học nhóm, tôi nhìn Trâm nhiều hơn, để ý Trâm hiểu hơn, đánh giá Trâm nhiều hơn. Từ cơ thể cho đến mấy thứ ba lăng nhăng tùng phèn khác, nhưng đó cũng chỉ là sự để ý của tôi. Tôi không thể hiện hay làm gì. Hôm đó trời nóng, trước khi đến học nhóm tại nhà Trâm, nói thêm về địa điểm học nhóm, mỗi tuần sẽ học 3 lần ở nhà của mỗi thành viên trong nhóm mà luân phiên thay đổi. Khi học tại nhà của bạn khác thì tôi chở Trâm đi, còn học tại nhà tôi hoặc nhà Trâm thì ai nấy tự đến. Quay lại vấn đề hôm đó, trước khi đến nhà Trâm tôi mua 5 cây kem mua với 5 màu khác nhau, không biết tên cây kem vậy có đúng không. Chỉ nhớ 5K một cây, mắc vờ ca lờ. Đến nơi thì chẳng có bóng ma nào tới học, chỉ mỗi mình Trâm ngồi học trên cái bàn được ba Trâm khiêng ra ngoài sân học cho mát. Đến cổng tôi dựng xe rồi gọi lớn, Trâm ơi, mở cửa cho tôi coi. Trâm hớn hở chạy ra, mở cửa, tôi dắt xe vào đi thẳng vào bàn ngồi. Trâm cũng đóng cửa xong và đi vào ngồi ở bàn. Tôi đưa tay lên miệng, xuyệt, bà nhắm mắt lại đi, chi vậy? Mệt quá nói nhắm thì nhắm đi, lắm chuyện thế. Trâm nhắm mắt lại, tôi lấy bọc kem ra để trước mặt Trâm rồi nói, rồi mở mắt đi. À, kem mua vani nè, sô-cô-la nè, dâu nè, ạc ạc, đúng là con gái. Thấy kem mừng như mới lum vàng vậy, tôi mỉm cười nhìn Trâm. Sô-cô-la ông ăn nha, ăn cái đó mập lắm hừ, sợ mập cho tôi ăn cho mập ha. Hi hi, mà ông mua nhiều vậy, ai biết, tưởng mấy đứa kia nó cũng đi học chứ. Ừ, chiều nay nhà tụi nó đi hái cà phê nên không đi học được, vậy tôi với bà ăn cho mau mập ha. A xí ai thèm, tôi ăn cây vani thôi. Giật bịch kem từ tay Trâm, tôi nhanh tay lấy cây kem vani rồi đưa trả bịch kem trên bàn. Tôi chiếm cây vani rồi, bà chịu khó ăn sô-cô-la đi, ha ha. Trâm hung dữ nhìn tôi, không chịu, ông trả cây đó cho tôi đi, ông ăn 4 cây kia đi kìa, còn lâu, cho bà ăn cho nhanh mập đó ha. A, Trâm nhào tới, lao vào tôi, giơ tay giật cây kem trên tay tôi. Tôi giơ cao lên rồi chạy vào phòng khách. Trâm cứ thế đuổi theo tôi vào góc nhà, rồi lao tới nắm cánh tay tôi kéo ghì xuống, cố gắng giật cho được cây kem vani. Tôi cũng không vừa, cánh tay bị kéo xuống gần đến tầm tay châm, tôi lại đổi cây kem qua tay kia và tiếp tục như châm hào hứng giành giật với tôi một lúc. Tôi lui người rồi chạy ra ngoài, châm chụp chân tôi kéo. Tôi ngã xoài ra nhà nhưng tay vẫn giữ chắc cây kem, châm chống đầu gối, lao lên đè qua người tôi, dướn lên để giật cây kem cho bằng được. Đến lúc này, cái cần để ý thì tôi đã bắt đầu để ý. Vì ở nhà châm không có mặc áo lá như khi đi ra ngoài hay mặc áo dài, ngực của châm trong khi dướn lên tay tôi cứ chà thẳng vào ngực tôi, đầu gối của châm thì nằm ở vị trí của đồi pháo thủ kia. Một cảm giác khác ập đến, tôi luống cuống hơn, giơ cây kem nhưng không còn linh động nữa. Tôi cảm giác khẩu súng pháo của tôi đã bắt đầu lên đạn và chĩa nòng trong quần rồi. May phước là lúc nào tôi cũng mặc quần con, chính vì tôi phản ứng chậm đi nên châm đã giật được cây kem một cách dễ dàng trên tay tôi. Khi giật được, châm nhìn xuống mặt tôi, cảm thấy điều gì đó trên khuôn mặt tôi hoặc điều gì đó đang thay đổi giữa khi đổi chữ V kia, có thể là để ý hơn về tình trạng của hai đứa. Nếu ai ở ngoài nhìn thấy dễ chắc tưởng nhầm châm đang hấp diêm tôi đây. Hai tay chống gần lỗ tai tôi, ngực ép vào ngực tôi, chân phải áp sát khu đồi chữ V của tôi. Châm đỏ mặt, lấy sức định đứng dậy. Trong đầu tôi lúc này chẳng biết suy nghĩ gì, mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt của châm. Đột nhiên như sợ châm sẽ biến đi đâu mấy, tôi đưa nhanh hai tay ôm qua lưng châm, ghì xuống, lăn một vòng đổi tư thế. Giờ tôi đã chiếm trệ ở trên, nhìn thẳng vào mắt châm đang rất bất ngờ ở bên dưới. Nói thì lâu nhưng tình huống rất nhanh, 5 giây sau, một quyết định táo bạo nữa từ bộ não truyền đến tứ chi và cần cổ. Tôi cúi xuống, đặt môi của mình lên môi châm, nhắm mắt và hơi đè xuống. Tôi chưa từng hôn ai, chỉ xem vài cảnh hôn hít trên tivi thôi. Châm trong lúc bất ngờ có lấy cánh tay đẩy hai bên sườn của tôi để thoát ra, nhưng ngực tôi đã áp sát vào châm nên chẳng có lực mà đẩy. Rồi như nghĩ gì đó, châm đưa tay lên lưng tôi, hai tay ôm chặt lưng tôi như kéo xuống vậy. Mắt châm cũng nhắm lại, tôi mở mắt ra thấy châm đã nhắm mắt rút môi mình về. Tôi nhìn vào khuôn mặt của châm, rồi lại đưa môi xuống, lần này như bản năng thúc đẩy, tôi không mím môi nữa, hôn và đưa lưỡi sang liếm môi của châm. Bất ngờ vì hành động đó, thân hình châm khẽ rung lên, rồi sau cái run đó, châm cũng hé môi để lưỡi tôi khám phá hàm răng, sau đó là lưỡi của châm. Chẳng biết đã xảy ra bao lâu, tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cố gắng tham lam hơn trong việc đó. Như sắp nghẹn thở, châm đẩy tôi ra và ngồi dậy. Tôi ngồi xuống đỏ mặt, cả hai đỏ như gấc, nhìn nhau, chỉ nhìn nhau. Rồi châm đứng lên chạy xuống dưới nhà làm gì tôi không rõ. Tôi bần thần đi ra bàn học ngoài sân, ngồi xuống và lại suy nghĩ về cảm giác của việc táo bạo mà tôi đã làm lúc nãy. Kể từ sau lần đó, nụ hôn đầu của tôi và châm đã trao nhau. Mỗi buổi sáng tôi vẫn sang chở châm đi học. Điều thay đổi lúc này, khi ngồi sau cô bé đó, ôm tay qua bụng tôi, ôm chặt như sợ tôi bay đi đâu mất vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều thay đổi khiến tôi bất ngờ đến không ngờ là châm đã đổi cả cách xưng hô với tôi, gọi tôi bằng anh, cái từ mà khi nghe tôi cảm thấy chững chạc hơn, cảm thấy to lớn đối với người con gái bên cạnh mình. Hai đứa đã tình cảm hơn, đi chơi cùng nhau ở những nơi vui chơi. Tôi cảm thấy đi bên cạnh châm tôi hạnh phúc lắm. Chiều hôm đó, tôi đi đá banh về, trời đã sệ tối, chưa tắt hẳn ánh sáng nhưng đã lờ mờ. Khi đi đến đoạn cua gần nhà tôi, bỗng có vài đứa tay cầm côn, ống tuyếp, có một đứa cầm cây hàn, đứng chắn đường tôi. Dự cảm điều gì đó không tốt, tôi dừng xe sớm và chuẩn bị cho tình huống sắp diễn ra. Bạn đọc hẳn sẽ cảm thấy sao tôi cứng cỏi vậy, mới chỉ là học sinh lớp 10 thôi mà. Nhưng phải nói thêm về tôi, Chú tôi là một võ sư dạy thái cực quyền chính tông. Khi từ nhỏ, tôi đã theo chú để học môn võ này, để phòng thân và tăng cao sức khỏe. Ai thoạt nhìn cũng đều nói múa gì chậm như rùa. Đánh đấm cái gì không biết, nhưng điều thực sự của thái cực là cân bằng âm dương, trụ là chính, chậm là căn bản, nhanh chỉ theo tốc độ của sự vật. Quay lại tình huống lúc này, trong tay tôi không có vũ khí, cảm thấy hơi bị thất thế, tôi bỏ lại xe đạp, lùi lại và bắt đầu phòng bị. Bỗng từ đằng sau bọn này, một người khác xuất hiện với tiếng cười ha hả. Đi lại gần tôi chào chú em, chú mày cố tình phớt lơ lời anh nói hôm trước à, ông muốn gì, nói nhanh đi, đừng có như mấy con đàn bà nữa, đờ em mờ mày chết tới rồi mà còn kênh kiệu hà mày. Tao cho mày ba lựa chọn, một là tránh xa Châm gia, hai là qua được anh em của tao đằng sau, ba là nhận thách đấu của tao. Thách đấu gì? Tao với mày ngày mai tại sân vận động sẽ đấu quyền với nhau, ai thắng thì được yêu cầu người kia làm vài điều nào đó, mà mày chắc không dám đâu. Như tao đã nói đó, tao là nhất đẳng karate đa đen ở huyện này, mày không có cửa thắng tao đâu, ha ha ha. Ok thôi, tưởng phải đấu với bọn kia chứ với một mình ông thì chuyện nhỏ, mày ngon lắm. 1 giờ chiều mai nhớ tới đó, không đừng trách anh vô tình. Ok, lên xe đạp về nhà. Tôi suy nghĩ lung tung trong đầu, sáng hôm sau vẫn làm cái nhiệm vụ cao cả đó, vẫn chở nàng đi học, vẫn ăn gói xôi cùng nhau ra chơi. Châm đến tìm tôi, anh chiều nay mình vào hồ sen hái sen nha. Không được rồi, chiều nay anh bận. Bận gì? Anh đi với ba. Đi đâu á? Chẳng biết, hôm qua ba nói chiều nay đi với ba thôi. Vậy à? Vậy hôm khác mình đi hái sen nha. Em nghe nói trong đó sen đẹp lắm. Xì, đẹp con khỉ á, toàn đỉa không? Lúc đó anh bắt đỉa quăng vào chân em cho biết. Anh dám ha? À đừng thách anh nha, ghét không nói chuyện với anh nữa. Em về lớp đây. Ừ, Châm chạy về lớp, nhìn cặp mông núng nính trong chiếc quần xanh, tôi nghĩ bâng quơng. 12 giờ giờ trưa, tôi đến sân vận động, ngồi trong quán nước. Tôi nhìn ra sân, lại bâng quơ nhớ đến hôm Châm ngất xỉu, rồi lại nghĩ lung tung. 1 giờ giờ nhóm của thằng đàn anh dắt nhau tới, đứa nào cũng mặc áo khoác, chắc ghim hàng trong tay áo rồi. Tôi giật mình nghĩ, mình cũng ngu ghê, quên đem theo cái gì phòng thủ rồi, thằng em tới sớm thế, lo lắng à, lo lắng gì, chẳng qua tôi không muốn người khác phải đợi mình thôi, được lắm. Giờ thế nào, đấu ra sao, nói nhanh đi, chờ tôi bận rồi, đừng nóng chú em, lúc nữa lại xin anh tha thì khổ lắm, đừng nói nhảm, nói vấn đề chính đi, được, giờ anh với chú đấu 3 hiệp. Thắng 2 hiệp sẽ thắng toàn trận, mỗi hiệp ghi 3 điểm, thắng 2 điểm là dừng, mà chú mày biết ghi điểm là sao không? Biết đánh tới là dừng hay chiến thật nhé. Cho máu lửa. Ok vậy đi, nói xong tôi đi ra tán cây hôm trước, đứng đợi sẵn và chuẩn bị cho cuộc đấu. Thằng đàn anh cũng đi lại, cởi áo khoác và chiếc quần thể thao. Bên trong là bộ đồ karate đeo đai đen, tôi nhếch mép nhìn rồi cười mỉa mai, xong rồi, đấu hiệp 1, nói xong thằng đàn anh lao vào tôi với tốc độ vũ bão, lên một đá chân phải vào sườn tôi, xuống thế kinji, tôi đưa hai bàn tay và mở u tay đỡ cú đá, bay sang một bên, cảm giác tê từ tay truyền lại, tôi phải công nhận thằng này có cú đá rất mạnh. Lui người ra sau một khoảng, tôi lại xuống tấn kinji chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Thái cực là môn võ nhu thắng cương, các bài quyền hầu như không có thể chủ động tấn công đối thủ, chỉ đỡ và tùy ý biến chiêu của đối thủ mà thôi. Một cú đá tạt nữa được đưa vào ngay thái dương của tôi, hạ người xuống, bắt tay phải lên cao hơn đầu, đỡ cú đá. Lúc tay tôi áp được vào chân thằng kia thì tay trái và thân người cũng đồng thời xoay nhanh qua phải, kéo trở ngược chân tôi lại và lôi thằng kia về phía mình. đầu gối đã sẵn sàng cho cú va chạm tới đây. Thằng kia thấy tình thế bất ổn, xoay người lấy chân đang bị nắm làm điểm tựa, xoay một cú giò lái về hướng cổ của tôi, cúi đầu xuống nhé cú giò lái. Tôi nâng chân và tấp đầu gối vào bụng của thằng kia, một tiếng bịch khô khan vang lên, tôi buông chân và nhanh chóng lùi lại. Thằng kia đang ngồi thở dốc và ho dữ dội do một gối vào bụng, một điểm nhé, tôi nói. Sau chàng ho kéo dài, thằng kia méo mặt gật đầu, chắc thằng kia cũng đang đánh giá lại khả năng của tôi, lần này thận trọng hơn. Thằng kia quyết định chơi chiến dịch áp sát, sử dụng quyền của karate để đánh. Môn karate chủ yếu thế quyền là đánh tay, áp sát đánh rất mạnh. Thằng kia lao tới tôi nhằm áp sát tôi và thực hiện ý đồ. Tôi vụng chãi đứng đó và đón đợi. Khi thằng kia lao tới, thực hiện một vài quyền khống chế đối thủ như đánh sườn, chặt cổ, cùi chỏ xoay ngang, không nao núng. Đối với tất cả các động khác của thằng kia tôi đều có cách hóa giải và đẩy thằng kia ra xa. Thấy cách áp dụng không hiệu quả, thằng kia điên cuồng lao tới sử dụng thế chân đánh liên tục. Sau khi vượt thoát thế đá, tôi đưa chân lên định đạp vào bụng của thằng kia, nhưng hỡi ôi, cái chân tôi đưa lên để tấn công là cái chân mới gãy cách đây 5 tháng. Tuy không còn nhiều bất tiện, nhưng độ cứng cáp chưa cao, khi tấn công với lực mạnh sẽ gây đau hoặc có thể gãy lại vết cũ. Cảm giác đau nhói khi tôi đá trúng tay của thằng kia. Thằng kia tuy có đau nhưng cú đỡ rất hoàn hảo, tôi cảm thấy chân rất đau, đau có vẻ còn hơn khi va vào đá. Tôi mím môi thả chân xuống, điều chỉnh khoảng cách cà nhắc như thấy được lợi thế. Thằng kia liền áp sát liên tục đá trái tấn công cái chân phải của tôi. Sau một thế luống cuống do cái đau truyền lại, tôi phản ứng không kịp và bị đá một phát nữa vào vết thương cũ. Cảm giác đau nhói truyền đến não bộ, tôi ngã xuống ôm lấy ống quyển. Thằng kia đã dừng và đứng nhìn tôi cười hách dịch một nhé cu em, mím môi đứng dậy khẽ gật đầu như trả lời câu nói kia. Tôi đưa chân phải về phía sau để tránh các đòn tấn công của đối thủ. Tôi xuống tấn cao ori. Nói thêm về tấn cao ori cho độc giả chưa biết về thái cực. Tấn cao ori chủ yếu dùng để che khuyết điểm nào đó trên cơ thể. Ví như người tàn tật khi sử dụng thế này, các bộ phận khác sẽ che chở cho vị trí bị tàn tật đó. Thằng kia lại lao tới. Sử dụng đòn tay với tôi, bình tĩnh tránh né để tìm sơ hở của đối phương. Khi thằng kia đấm bàn tay tới mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ để nắm đấm đi qua lỗ tai trái. Tôi sử dụng thế thả lực kéo thằng kia bay theo tôi. Một chỏ hoàn hảo được đặt đúng vị ví nách của đối thủ. Phịch, chỉ nghe thấy thế, thằng kia đã nằm oặt xuống đất, lăn trên đất và kêu la. Xong một hiệp tôi nói rồi tôi đi lại gốc cây, ngồi xuống uống chút nước, chờ đợi hiệp đấu tiếp theo. Thằng đàn anh cố gượng dậy nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận và tỏ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 15 phút sau tôi đứng ra, ông còn sức đấu hiệp hay không, làm nhanh đi tôi còn về có chuyện nữa. Ok, các thế mày đánh, mày cũng là người biết võ. Mày sử dụng môn phái nào? Thái cực chính tông, ra là vậy, nhìn uyển chuyển lắm, anh thích chú mày rồi đấy, khỏi cần nói nhảm, có sức thì tiến lên đi. Như chọc vào lửa giận, thằng kia tiến lên, xuống tấn nào đó của karate mà tôi cũng chẳng biết, lao đến như vụ bão, đấm vài quyền vào bụng và tạt bên hông của tôi. Chủ đích của đối thủ vẫn là cái chân phải đang trọng thương của tôi. Tôi cẩn thận sử dụng cao ori để phòng thủ cho vị trí yếu thế của mình. Đòn thế của đối thủ ra rất nhanh, tấn công liên tục. Hai bàn tay và cánh tay của tôi đã cảm giác tê dần sau nhiều cú đỡ đòn. Bỗng như nổi điên sau cơn đau dồn dập, tôi vuốt ngược cánh tay đối thủ, lao mình tới áp sát, nằm nắm đấm và đặt tại vị trí sườn. Khoảng một đốt tay tính từ nách đi xuống, lắc mình để lấy lực. Tôi chấn mạnh vào sườn đối thủ và lập tức đạp chân trái bắn người trở ra. Chỉ thấy thằng kia nằm trên đất cố gắng rút hơi thở, có lẽ đang bị tắc thở đây. Một điểm, tôi nói. Thằng đàn anh đang cố gắng hít lấy hơi thở vào phổi sau cú dập trời giáng đó. Thằng kia bất ngờ về khả năng ứng chiến trong điều kiện bị thương của tôi. Đứng dậy phủi bộ quần áo trắng có hình nắm đấm chỗ vị trí trái tim. Thằng kia tiếp tục thủ thế và nhìn chằm chằm vào tôi lao đến, đánh vào những nơi trọng yếu của tôi, yếu hầu. Hạ bộ thậm chí có nhiều lần đã chủ động tấn công vào mắt của tôi. Tôi cảm nhận được sát khí đang dâng trào của đối thủ. Đối thủ đã bắt đầu dùng sát chiêu, đánh những nơi mà theo đúng luật của võ thuật là cấm kỵ. Tôi vẫn bình tĩnh chống đỡ và tìm phương hướng tấn công. Chợt đối thủ lui ra, bắn mình tới tôi, lao lên không trung tung ra một cước nhằm ngay cần cổ bên phải của tôi, đưa tay lên đỡ đòn. Tôi chưa kịp định thần sau cú giáng thần tốc vào tay thì chân trái đã áp sát mạng sườn của tôi. Chỉ nghe phịch khô khốc, tôi quỵ xuống, cố gắng nhịn đau và cố hít không khí. Cảm giác tức từ sườn truyền lại làm tôi cảm thấy khó thở. Không dừng lại ở đó, đối thủ của tôi tiếp tục tấn công. Không theo luật lệ có điểm thì dừng nữa, thằng kia xoay thêm một cú giò lái vào vai của tôi, bay sang phải một đoạn khá xa. Tôi chưa đứng dậy được, hai đòn tấn công liên tiếp làm tôi choáng váng. Như lửa giận nổi lên vì cách chơi xấu của đối thủ, tôi không nói gì, thả lỏng hai tay, từ từ tiến gần lại từng bước, áp sát đối thủ. Thấy tôi cứ như đi bộ, giang tiến lại phía mình. Thằng kia liên tục dùng đòn chân và tay để ngăn cản tôi, rồi trong một cú đá, tôi nhằm chân đối thủ, quăng mạnh lên không trung, chân trái hợp với chân phải thành tư thế ngồi suy nghĩ. Để chống hai đầu gối, một cao, một thấp đã rơi đang tới cộng với sức kéo của tôi, thân hình đối thủ như miếng thịt đang rơi, nguyên một bên sườn của hắn tiếp xúc với đầu gối bên cao. Sau đó lại đến bên thấp, đòn tấn công liên tục này làm cho đối thủ nằm đo ván tại đương trường. Tôi đứng thẳng lên, nhìn vào mấy thằng đàn em mặc áo khoác đang đứng xung quanh. Nhìn một vòng rồi tôi mỉm cười quay lưng đi lấy xe ra về. Thằng đàn anh vẫn quằn quại nằm đó. Tôi chẳng biết là thằng kia có gãy cái xương nào không. Thực tế cách ra tay này là khá nặng, thường chỉ dùng để chiến đấu chứ không dùng trong đấu võ. Hôm nay sử dụng cũng là do tôi mất kiểm soát. Thở dài rồi dắt xe đi. Mấy thằng đàn em nhìn thấy thằng kia như vậy, rút ống tuýp trong tay áo ra, đang tính xông lên để làm thịt tôi. Đứng lại hết cho tao, thằng đàn anh hét lớn, tha cho nó đi. Khẽ nhìn thằng đàn anh kia, tuy rằng tính khí hơi gan dở nhưng là một người trọng võ, trọng nghĩa, trọng lời hứa. Hảo cảm của tôi đối với thằng đàn anh cũng tăng lên vài phần. Tôi quay lưng đi lấy xe, tôi dắt bộ đi cả nhắc. Không còn đủ sức để đạp nữa, cái chân phải của tôi có vẻ đã trở nên đau hơn. Đọc tiếp.